Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 19 tháng 9, trước hết, Trần Phúc Nhà sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội trình bày nội dung sứ điệp về lòng thương xót của Hội đồng Giám mục vùng Ấn Độ Dương. Sau đó, Tứ Quyết và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Anh Phương sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc trở lại của bà Brigitte Bédard, một nữ ký giả người Canada. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 19 tháng 9, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 30.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 25 thường niên năm C về dụ ngôn người quản lý bất trung nhưng khôn khéo mua chuộc thiện cảm của các con nợ trước khi bị chủ sa thải. Đức Thánh Cha nói:
Oggi Gesù ci porta a riflettere su due stili di vita contrapposti, quello mondano e quello del Vangelo.
Hôm nay Chúa Giêsu dẫn chúng ta suy tư về hai lối sống đối nghịch nhau, lối sống trần tục và lối sống của tin mừng. Và Ngài làm điều ấy qua trình thuật dụ ngôn người quản lý bất trung và tham ô. Chúa Giêsu khen ngợi ông ta mặc dù sự bất lương của ông, nhưng cần phải minh định ngay rằng người quản lý ấy không được trình bày như một mẫu gương cần noi theo, nhưng như một thí dụ về sự gian xảo. Người này bị cáo là quản lý bê bối những công việc của ông chủ, và trước khi bị cho nghỉ việc, ông ta mánh khóe tìm cách thu hút cho mình thiện cảm của các con nợ bằng cách tha một phần nợ cho họ để bảo đảm cho mình một tương lai. Bình luận về thái độ đó, Chúa Giêsu nhận xét rằng: Thực vậy, con cái đời này khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Chúng ta được kêu gọi đáp lại mánh khóe trần tục ấy bằng sự khôn ngoan theo tinh thần Kitô, vốn là một hồng ân của Chúa Thánh Linh. Vấn đề ở đây là xa tránh tinh thần và giá trị của thế gian này. Chúng vốn là điều rất làm cho ma quỷ hài lòng để chúng ta có thể sống theo tin mừng. Sự trần tục được biểu lộ qua những thái độ tham ô, lường gạt, áp bức, và là con đường lầm lạc, con đường tội lỗi, cho dù đó là con đường dễ đi. Trái lại, tinh thần tin mừng đòi phải có một lối sống nghiêm túc và dấn thân, lương thiện, đúng đắn, tôn trọng người khác và phẩm giá của họ, có tinh thần trách nhiệm. Đó chính là sự khôn ngoan theo tinh thần Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cuộc đời bao hàm một sự chọn lựa giữa hai con đường ấy, giữa lương thiện và bất chính, giữa lòng trung thành và bất trung, giữa ích kỷ và vị tha, giữa sự thiện và sự ác. Ta không thể đong đưa giữa hai con đường đó, vì chúng đi theo những tiêu chuẩn khác nhau và đối nghịch nhau. Điều quan trọng là quyết định đi theo hướng nào, và sau khi đã chọn lựa đúng đắn, phải quyết liệt tiến bước mau lẹ, tín thác nơi ơn Chúa và sự nâng đỡ của Thánh Thần Chúa. Kết luận của đoạn tin mừng thật là mạnh mẽ và quyết liệt, không ai có thể làm tôi hai chủ, hoặc vì họ yêu mến chủ này mà ghét chủ kia, hoặc cảm mến chủ này và khinh rẻ chủ kia. Đức Thánh Cha nói tiếp, hôm nay Chúa Giêsu khuyên nhủ chúng ta hãy chọn lựa rõ ràng giữa Ngài và tinh thần thế tục này, giữa tiêu chuẩn tham ô và ham hố với tiêu chuẩn ngay chính và chia sẻ. có người hành xử trong sự tham ô như với ma túy vậy. Họ nghĩ là có thể sử dụng nó và ngưng sử dụng khi nào họ muốn. Nhưng cả sự tham ô cũng tạo nên sự chán ngán, tạo ra nghèo đói, bóc lột và đau khổ. Trái lại, khi chúng ta tìm cách theo tiêu chuẩn thanh liêm của tin mừng, trong sáng, qua các ý hướng và trong cách cư xử và tình huynh đệ, thì chúng ta trở thành người xây dựng công lý và chúng ta mở ra những chân trời hy vọng cho nhân loại. Trong sự nhưng không và hiến thân cho anh chị em, chúng ta phục vụ người chủ tốt lành là Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin mẹ Maria giúp chúng ta chọn lựa con đường đúng đắn trong mọi hoàn cảnh và bất kỳ giá nào, và tìm ra được lòng can đảm để đi ngược dòng, miễn là theo Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Concepit Spiritus
Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udigni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui incarnationem coniobim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ tôn phong chân phước Elizabeth Tassana hôm thứ Bảy 17 tháng 9 vừa qua tại Codrongianos, tỉnh Sassari trên đảo Sardinia của Italia. Chân phước là một bà mẹ gia đình. Sau khi chồng qua đời, Elizabeth ta hoàn toàn hiến thân, cầu nguyện và phục vụ cho các bệnh nhân cũng như cho những người nghèo. Chứng tá của chân phước là mẫu gương về lòng bác ái theo tinh thần tin mừng, được đức tin linh hoạt. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hôm nay 18 tháng 9, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia kết thúc tại thành Genova. Tôi ngỏ lời đặc biệt chào thăm các tín hữu tụ họp tại đó và cầu mong biến cố ơn thánh này khơi dậy nơi nhân dân Italia niềm tin nơi bí tích Thánh thể cực thánh. Trong đó chúng ta thờ lạy Chúa Kitô là nguồn mạch sự sống và hy vọng cho mỗi người. Rồi Đức Thánh Cha thông báo, thứ Ba tới đây tôi sẽ đi Assisi tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn 30 năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử do Thánh John Paul II triệu tập. Tôi mời gọi các giáo xứ, các hội đoàn của giáo hội và mỗi tín hữu trên toàn thế giới hãy sống ngày thứ Ba tới như một ngày cầu nguyện cho hòa bình. Theo gương Thánh Francisco, người của tình huynh đệ và dịu dàng, tất cả chúng ta được mời gọi cống hiến cho thế giới một chứng tá mạnh mẽ về sự dấn thân chung của chúng ta cho hòa bình và hòa giải các dân tộc. Sau cùng, Đức Thánh Cha còn chào thăm tất cả các tín hữu hành hương, đặc biệt là các tín hữu đến từ giáo phận Köln bên Đức và Marianopoli. Cũng nên nhắc lại rằng, vị tân nữ chân phước vừa được Đức Thánh Cha nhắc đến, Elizabeth Tassana, là một giáo dân dòng Ba Francisco. Elizabeth ta lập gia đình và được 5 người con, trở thành góa phụ năm 1825 khi được 37 tuổi. Bà khấn giữ khiết tịnh và trở thành mẹ tinh thần của nhiều thiếu nữ và phụ nữ trong vùng. Năm 1831, bà Elizabeth ta xuống tàu đi hành hương thánh địa, nhưng bị kẹt ở Roma và không thể trở về quê hương vì bị những xáo trộn nặng nề về thể lý. Bà tận hiến, chuyên chăm cầu nguyện và phục vụ các bệnh nhân và người nghèo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung sứ điệp về lòng thương xót của Hội đồng Giám mục vùng Ấn Độ Dương.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 24 tháng 8 cho tới mùng 2 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục vùng Ấn Độ Dương đã nhóm đại hội khoáng đại tại Chủng viện Đức Bà của Thiên Chúa Ba Ngôi ở Bobasa trên đảo Maurice với sự tham dự của các giám mục đến từ Ấn Độ, đảo Comore, Seychelles và Réunion. Trong tài liệu chung kết công bố sau hội nghị, các giám mục đã liệt kê ra các khổ đau và các sự dữ mà người dân trong vùng đã phải gánh chịu, như mất các người thân, không có công ăn việc làm, thiếu nhà ở, bị các bệnh tật trầm trọng, cảnh nghèo túng, nạn bạo lực, cảnh cô đơn, nạn nghiện rượu, mại dâm và nghiện ma túy. Ngoài ra, trong lĩnh vực giáo dục học đường còn có chủ trương chỉ tôn trọng và phò những học sinh sinh viên ưu tú mà gạt bỏ các học sinh sinh viên nghèo hay tàn tật. Thế rồi còn có tình trạng làm cho tín hữu xa rời giáo hội và các bí tích, và tinh thần thế tục lan tràn. Chính trong bối cảnh tiêu cực này, sứ điệp của lòng thương xót cần được công bố và thực thi mạnh mẽ trong cuộc sống thường ngày. Sau đây là nội dung sứ điệp nói trên. Mở đầu sứ điệp, các giám mục vùng Ấn Độ Dương cho biết các ngài đã là các chứng nhân của sức mạnh lòng thương xót Chúa trong cuộc sống của Kitô hữu trong các vùng liên hệ. Lịch sử cuộc sống mà họ chia sẻ trong tình huynh đệ khiến cho các vị cảm động và đã cho các vị thấy Thiên Chúa tự vén mở như thế nào trong các hoàn cảnh sống yếu đuối và khổ đau của chúng ta. Đó là mầu nhiệm của khổ đau và của sự dữ. Các hoàn cảnh khổ đau ấy của dân chúng khiến cho các giám mục nghĩ tới những khổ đau của ông Gióp trong Thánh Kinh. Chúng phát xuất từ cái chết tiếp theo nhau của những người thân, việc mất nhà cửa, tài sản và công việc làm, những bệnh tật nặng, cảnh sống bần cùng, nạn bạo lực do người khác gây ra, sự âu lo, nghi ngờ và cô đơn, nạn nghiện rượu nặng, nạn mại dâm và nghiện ngập ma túy. Trong các lịch sử ấy của cuộc sống, sự dữ cũng có thể mang các gương mặt tinh vi len lỏi vào trong các môi trường cuộc sống chúng ta, chẳng hạn nó len lỏi vào trong lĩnh vực giáo dục học đường và phổ biến chủ trương phò lớp trẻ ưu tú và bỏ rơi các người trẻ nghèo, không có hay ít có các phương tiện, cũng như gạt bỏ các người trẻ tàn tật. Sự dữ cũng len lỏi vào cuộc sống của tín hữu bằng cách làm cho họ xa rời giáo hội, lơ là với việc lãnh nhận các bí tích, và như thế giam cầm tín hữu trong các thử thách và trong tinh thần thế tục. Nó khiến cho người ta tin rằng mọi sự đều tốt đẹp và không cần phải đặt vấn đề liên quan tới cuộc sống. Ở đây gương mặt của sự dữ đội lốt gương mặt của hạnh phúc. Đàng khác, sự dữ cũng không ngăn cản tín hữu tận tụy kiên trì quảng đại đối với người khác. Nhưng đức tin khiến cho chúng ta khám phá ra rằng tình yêu của Thiên Chúa đi trước chúng ta tất cả, và Thiên Chúa lo lắng cho những người bé mọn. Cuộc chiến chống lại sự dữ cũng liên quan tới Ngài như liên quan tới từng người trong chúng ta vậy.
Bên cạnh đó, hoạt động quyền năng của Thiên Chúa trong sự bần cùng của con người có thể có các gương mặt tích cực sau đây. Chẳng hạn, một linh mục thành công trong việc ngăn cản được một người khỏi ý định tự tử vào phút chót. Tổ chức bác ái công giáo nâng một người dậy vì giúp họ tái tạo cuộc sống sau khi nhà cửa, tài sản của họ đã bị một trận bão tàn phá. Quyết định của một trường công giáo trợ giúp các học sinh nghèo và thu nhận cả các học sinh tàn tật. Sự cộng tác đại kết giữa các Kitô hữu thuộc nhiều giáo hội Kitô khác nhau trong nỗ lực đêm trợ giúp tới cho các anh chị em sống lang thang trên đường phố. Một phong trào của giáo hội cống hiến cho mọi người sự nâng đỡ, giáo huấn, cầu nguyện và thờ lạy. Khi nhìn lại các hoạt động và cố gắng đó, chúng ta nhận ra bàn tay hoạt động của Chúa và năng lực của cuộc sống được vực dậy, nhất là lời cầu nguyện trợ giúp một cách không mệt mỏi. Nó là một sức mạnh giúp chống trả lại các trận bão của cuộc đời. Nó dưỡng nuôi niềm hy vọng của chúng ta nơi Thiên Chúa và trợ giúp chúng ta chiến đấu cam go. Sự cầu bầu cho nhau cũng đem lại hoa trái trong một tình liên đới gia đình. Lời Chúa nâng đỡ con người một cách vững vàng. Chẳng hạn, một cặp vợ chồng chuẩn bị lãnh bí tích hôn nhân sau các năm dài chung sống được nâng đỡ bởi các lời Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Corinto. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cũng có thể kín đáo và hữu hiệu hơn qua ý thức Thiên Chúa đặt để trong trái tim con người mà đức tin kháng cự lại một cách nhiệm màu các làn sóng tàn phá của khổ đau trong biết bao nhiêu năm trời. Lòng thương xót cũng cất đi sự thù hận đâm rễ sâu trong con tim, chữa lành bên trong để dẫn đưa con người tới sự hòa giải. Như thế, lòng thương xót trở thành cụ thể qua tình liên đới không quảng cáo, khoe khoang của một số người không ngần ngại trợ giúp một gia đình gặp khó khăn. Chẳng hạn, không bắt trả công một việc phục vụ, cung cấp thực phẩm, ước mong giữ liên lạc với hàng xóm láng giềng.
Tiếp tục sứ điệp, các giám mục vùng Ấn Độ Dương ghi nhận rằng có một mâu thuẫn đã củng cố chúng tôi, đó là mặc dù bạo lực của sự giữ và thử thách, đức tin kiên trì và rèn luyện một sự kiên nhẫn gương mẫu trước khi trông thấy nảy lên các hoa trái của ơn cứu độ. Cầu nguyện, hy vọng chống lại mọi hy vọng, tận hiến với lòng can đảm, biểu lộ một sức mạnh có khả năng thắng vượt đều xem ra là một sự chúc giữ. Trong phẩm giá và tình yêu, cái mâu thuẫn ấy không ngăn cản sự chữa lành, bởi vì Thiên Chúa không chấp nhận khổ đau và hành động một cách gây kinh ngạc trong khổ đau ấy. Chẳng hạn một bệnh nhân trở thành chất gắn bó của gia đình, bệnh tật của họ đã gắn bó một cách mạnh mẽ hơn các thành phần khác của gia đình chung quanh họ, mặc dù bệnh tật này làm nảy sinh ra sự tạm bợ. Cột sống của người bệnh bị hư hại, nhưng họ lại trở thành cây cột của ngôi nhà gia đình. Một người câm, già cả và liệt giường tái trao ban hy vọng cho người trợ giúp bà khổ đau vì các thử thách họ gặp phải trong cuộc sống. Trao ban cho tha nhân không chùn bước, mặc dù họ sống trong nạn nghiện rượu và bệnh tật. Hậu cảnh của mâu thuẫn này là thập giá. Tất cả các thử thách này kết hiệp con người với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, và vài con đường cũng nhập thể chính tin mừng của Chúa Kitô khổ đau như vậy. Nhưng thập giá khổ đau này đã biến thành thập giá vinh quang vì cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ trên thập giá, có khả năng sửa chữa tất cả những gì bị đổ vỡ nơi từng người trong chúng ta. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế, đó là sức mạnh lòng thương xót của Ngài, Thiên Chúa không bao giờ để cho chúng ta ngã quỵ.
Như vậy, cần phải kiên trì sống như tông đồ của Chúa Kitô. Tất cả những người đã khám phá ra hay tái khám phá ra rằng Thiên Chúa yêu thương tôi như tôi là, rằng quá khứ là quá khứ và phải thắng vượt nó. Nhưng một cách mâu thuẫn, cuộc chiến đấu không vì vậy mà chấm dứt. Phải học ra khỏi chính mình, kiên trì trong đức tin để tiếp tục lớn lên với tha nhân bằng cách phục vụ họ. Đó là trao ban chính mình như Chúa Kitô dưới hơi thở của thần khí. Một người đã được tổ chức bác ái công giáo trợ giúp mau chóng trở thành một thành viên hoạt động bác ái. Một người tiếp tục nghiện rượu. Có ai đó sống gần, chấp nhận sống với ông ta và trợ giúp ông, tận hiến mình cho tha nhân trong lời cầu nguyện và bằng việc phục vụ, bầu cử cho người khác, tạo ra các nơi lắng nghe, gặp gỡ và để cho người khác thổ lộ, đi thăm các người khác trong vùng, đồng hành với họ bởi sự hiện diện, biến đổi các cơ cấu của chúng ta với các quyết định can đảm, phát triển lòng thương xót trong gia đình. Cả khi không có một kết cục hạnh phúc, xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu, giúp vạch ra các đường nét phải đến cho con đường của Ngài. Đôi khi chúng ta bị tràn ngập, bị nghiền nát khi sống một thử thách. Chúng ta chỉ còn lại cái mỏng manh của lời cầu nguyện để làm cho sức mạnh của Chúa đến, để ý thức được quyền năng của Ngài trải dài ra trong sự yếu đuối của chúng ta. Và như thế, lời cầu nguyện học khám phá ra sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là đấng có thời gian của Ngài, không phải là thời gian của chúng ta. Thập giá không phải là số phận. Nó trở thành niềm hy vọng nhờ Chúa Kitô phục sinh, là đấng biểu lộ ra trong đó quyền năng của Thiên Chúa. Và mọi môn đệ được mời gọi vác thập giá vinh quang này bởi Ngài, với Ngài và trong Ngài. Đó là tin mừng đã được ban cho chúng ta trong năm thánh lòng thương xót này. Chúng ta hãy để cho mình ở trong sự chắc chắn rằng, kết hiệp, gặp gỡ trong nhân tính của chúng ta, để cho chúng ta nếm hưởng niềm vui được cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô.
Vừa rồi là nội dung sứ điệp về lòng thương xót của Hội đồng Giám mục vùng Ấn Độ Dương. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, trong 3 ngày đầu tuần qua, từ 12 đến 14 tháng 9, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đã khai mạc khóa học thứ 16 với mục đích giúp Ngài cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh và cai quản giáo hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha cũng tham dự ngoại trừ sáng thứ tư, Ngài bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Thông cáo công bố sau khóa họp cho biết Đức Thánh Cha và Hội đồng Hồng Y Cố vấn vẫn tiếp tục cứu xét các đức tính và khả năng về linh đạo và mục vụ cần thiết cho một giám mục. Ngoài ra, các vị cũng cứu xét hoạt động của ngành ngoại giao tòa thánh và việc huấn luyện bổ nhiệm các vị sứ thần tòa thánh. Các vấn đề trên đây đã được Đức Thánh Cha và các Hồng Y Cố vấn đề cập đến trong phiên họp hồi tháng 4 năm nay, và đã cứu xét bản câu hỏi thường được các vị sứ thần hoặc khâm sứ tòa thánh gửi đến các giám mục, linh mục và những người khác để tham khảo ý kiến ứng viên giám mục. Các vị đại diện tòa thánh thẩm định các câu trả lời và gửi về bộ giám mục hoặc bộ truyền giáo để cứu xét và đề nghị tên ứng viên lên Đức Thánh Cha để Ngài bổ nhiệm. Trong khóa học vừa qua, Tức Hồng Y Mark Uele, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục đã trình bày công việc của Bộ và Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin do Ngài làm chủ tịch. Ngoài ra, Đức Thánh Cha và các Hồng Y Cố vấn cũng thảo luận về công việc của Bộ Giáo sĩ, Bộ Giáo dục Công giáo và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sau cùng, khóa học kết thúc với một nghiên cứu về đặc tính phục vụ của công lý, hoạt động cho công lý như một dịch vụ được động lực tôn giáo thúc đẩy. Khóa học thứ 17 của Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn được ấn định từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 năm nay.
Sáng thứ Năm, 15 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 150 thành viên Hiệp hội Kinh Thánh Italia, và nhân dịp này, Ngài kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người chống lại nhiều thứ đe dọa. Hiệp hội nhóm họp nhân dịp tuần lễ toàn quốc Italia về Kinh Thánh với chủ đề Chúng ta hãy tạo dựng con người, nam và nữ, những đặc tính của nam, nữ trong Kinh Thánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, phẩm giá Thiên Chúa ban cho con người chúng ta có thể bị suy thoái, con người có thể tự làm băng hoại nhân phẩm của mình. Điều này xảy ra khi chúng ta thương lượng về phẩm giá, khi chúng ta thờ thần tượng, khi chúng ta dành chỗ cho kinh nghiệm về thần tượng trong con tim chúng ta. Trong cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập, khi dân mệt mỏi vì ông Môi-se chậm xuống khỏi núi, họ bị ma quỷ cám dỗ và đã kiến tạo một thần tượng. Thần tượng đó bằng vàng. Điều này làm ta nghĩ đến sức thu hút của giàu sang, nghĩ đến sự kiện con người đánh mất phẩm giá của mình khi trong tâm hồn họ, của cải giàu sang chiếm chỗ của Thiên Chúa.
Cùng ngày 15 tháng 9, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc thay đổi một số khoản giáo luật để có sự hòa hợp hơn giữa Bộ Giáo luật Công giáo Latin và Công giáo Đông phương. Hai bộ luật này có những khoản luật chung và những khoản luật riêng, độc lập với nhau, nhưng các luật riêng này phải có sự hòa hợp đủ với nhau, vì sự khác biệt quá sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến việc mục vụ, nhất là trong những trường hợp cần điều hợp quan hệ giữa các chủ thể thuộc Công giáo Latin và Công giáo Đông phương với nhau. Sự kiện này thường xảy ra ngày nay do sự di chuyển của dân chúng, khiến cho có đông đảo tín hữu Công giáo Đông phương ở trên các lãnh thổ Công giáo Latin. Tình trạng này tạo nên nhiều vấn đề mục vụ và pháp lý. Vì thế, Đức Thánh Cha quyết định ban hành tự sắc này chứa đựng những tu chính giáo luật được khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật đề nghị. Sau khi tham khảo các chuyên gia và cố vấn từ các nơi trên thế giới, cũng như các vị Công giáo Latin đặc trách các tín hữu Đông phương. Trong phần thứ hai của tự sắc, Đức Thánh Cha liệt kê các khoản luật mà Ngài quyết định thay đổi. Phần lớn các điều này liên quan đến việc cử hành bí tích. Ví dụ, người con có cha mẹ, trong đó chỉ có cha hoặc mẹ là tín hữu Công giáo, và người kia thuộc một giáo hội Đông phương không Công giáo, thì khi rửa tội, người con ấy được ghi tên vào giáo hội Công giáo mà cha hoặc mẹ em thuộc về. Về hôn phối, luật xác định rằng chỉ có vị linh mục mới chứng giám thành sự hôn phối giữa các tín hữu là Công giáo Đông phương, hoặc một bên là Công giáo Latin và bên kia là Công giáo Đông phương hoặc là không Công giáo.
Mặt khác, Tòa Thánh cũng tái khẳng định rằng thực hiện hoặc cộng tác vào việc phá thai hoặc toan tính tự tử tiếp tục là điều bất hợp lệ để chịu chức thánh, mặc dù đương sự không phải là người Công giáo khi thực hiện những điều đó. Giải thích chính thức của Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật được công bố hôm 15 tháng 9 và được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn trước đó. Giáo luật hiện hành điều số 1041 liệt kê những người bất hợp luật không được chịu chức thánh nếu không được chuẩn trước, đó là người đã phạm tội sát nhân hoặc phá thai có hiệu quả và những người tích cực cộng tác vào các tội đó. Cũng vậy, người đã chủ tâm hủy hoại thân thể mình hay thân thể người khác một cách nghiêm trọng hoặc người đã mưu toan tự tử. Trong thời gian qua, có thắc mắc được gửi về Tòa Thánh để hỏi xem khoản luật này có được áp dụng cho những người phạm các tội đó khi họ chưa phải là tín hữu Công giáo, sau đó họ trở lại và muốn chịu chức thánh hay không? Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật trong phiên nhóm hồi tháng 5 năm nay đã xác định là vẫn được áp dụng cho đương sự. Đức cha Juan Ignacio Arrieta, tổng thư ký của hội đồng này giải thích rằng tội của đương sự được tha nếu thống hối, nhưng sự kiện ấy vẫn là một dấu hiệu báo động, vì thế cần có sự can thiệp đặc biệt, sự chuẩn trước của giám mục trước khi đương sự có thể được chịu chức thánh. Sự dè dặt này nhắm mục đích bảo vệ sự thánh thiêng của chức thánh và cộng đồng tín hữu Công giáo mà đương sự sẽ phục vụ.
Hôm 12 tháng 9, Đức Nguyên Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Michel Saba, tố giác tình trạng ngày càng suy đồi ở Palestine và nạn nhân là các tín hữu Kitô Palestine. Trong cuộc phỏng vấn đăng trên mạng Abuna do cha Rifat Bader điều khiển, Đức Nguyên Thượng phụ Saba tố giác sự tái xuất hiện của trào lưu phe phái và Ngài kêu gọi chính quyền Palestine hãy đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, dù họ là người Hồi giáo hay Kitô giáo. Ngài nói, chính quyền có nghĩa vụ phải sửa sai những lỗi lầm của mình, chăm sóc các thế hệ sắp tới, và đề ra những chương trình giáo dục mọi công dân về sự bình đẳng của mọi người dân. Đức Thượng phụ Michel Saba cũng nhắc nhở lực lượng Hamas đang kiểm soát vùng Gaza rằng, nếu người Hồi giáo có quyền và nghĩa vụ học hỏi về Hồi giáo, thì các tín hữu Kitô cũng có quyền và nghĩa vụ học hỏi về những gì liên quan đến Kitô giáo. Nếu cách sống của người Hồi giáo trong xã hội là việc của người Hồi giáo, thì họ không thể áp đặt lối sống của họ cho các Kitô hữu. Tổ chức Hamas cũng có nghĩa vụ củng cố sự bình đẳng giữa mọi công dân, cũng như tôn trọng các tôn giáo khác nhau và sự tự do của họ liên quan đến đời sống xã hội.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 13 tháng 9, Đức Thượng phụ Rafael Sacco, giáo chủ Công giáo Kandy cho biết, sau khi họp công nghị của giáo hội này, ít nhất 13 giám mục sẽ đi Georgia để đón Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này trong hai ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10 tới đây. Đức Thượng Phụ Sako nói rằng các giám mục Kande sẽ gặp Đức Thánh Cha khi Ngài đến thăm cộng đồng Công giáo Asiro Kande chiều thứ Sáu 30 tháng 9 tại nhà thờ Thánh Simon Basabe của thủ đô Tbilisi của Georgia. Tại nước này hiện có khoảng 10.000 tín hữu Công giáo Kande. Trong dịp đó, cũng có nhiều linh mục và giáo dân Kande từ Iraq đến thủ đô Tbilisi của Georgia để chào đón Đức Thánh Cha. Đức Thượng Phụ nói, vì tình hình phức tạp và bi thảm, Đức Thánh Cha không thể đến Iraq thăm chúng tôi, vì thế chúng tôi đến Georgia để gặp Ngài. Trước đó, từ ngày 21 đến 28 tháng 9 này, các giám mục Kande sẽ nhóm công nghị tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq và sẽ cứu xét những vấn đề quan trọng như hiện tượng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông, việc phong chân phước cho các vị tử đạo Kande, tương lai chính trị và hành chánh của vùng bình nguyên Ninive. Trước khi bắt đầu công nghị, các giám mục sẽ tĩnh tâm cùng với các linh mục Kande hiện diện ở Iraq với chủ đề là lòng thương xót.
Tuần qua, từ 15 đến 18 tháng 9, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 26 đã tiến hành tại thành phố cảng Genova, Tây Bắc Italia với chủ đề Thánh thể là nguồn mạch sứ mạng truyền giáo. Chúa đến gặp gỡ tất cả mọi người theo lượng từ bi thương xót. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova sở tại, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, chủ sự lúc 8 giờ rưỡi tối thứ Năm ngày 15 tháng 9, tại quảng trường Matteotti. Đức Hồng Y cũng là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại đại hội. Ngày hôm sau, 16 tháng 9, đã có cuộc viếng thăm của các đại biểu tại 46 cơ sở tượng trưng, nơi mà 14 công việc từ bi bác ái về tinh thần và thể lý được thực thi hàng ngày như các nhà tù, nhà thương, trung tâm tiếp đón và lắng nghe, các trường học, quán ăn cho người nghèo. Đặc biệt vào lúc 4 giờ 45 chiều thứ Bảy, 17 tháng 9, có buổi chầu mình Thánh Chúa trọng thể tại khu vực hải cảng cũ. Mình Thánh Chúa sẽ được rước đi trên một tàu nhỏ của Ban Quản trị Hải cảng. Con tàu này, trong những tháng qua, đã được dùng trong các sứ vụ cứu vớt người tị nạn trên biển cả. Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể đã được Đức Hồng Y Bagnasco chủ sự lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 18 tháng 9 tại quảng trường Kennedy ở Genova, và trước đó có cuộc rước của các huynh đoàn Italia. Để đánh dấu mối liên hệ mật thiết giữa Thánh thể và Đức Bác Ái sống thực, Chủ nhật 18 tháng 9 tại tất cả các giáo xứ ở Italia đã có cuộc lạc quyên để giúp đỡ các nạn nhân bị động đất ở miền Trung nước này ngày 24 tháng 8 vừa qua. Trong những ngày Đại hội Thánh thể, các bài giáo huấn đã được 8 giám mục trình bày. Ngoài ra, có các buổi cử hành thống hối và chào mình Thánh Chúa ban đêm tại nhà thờ Thánh Matthew ở Genova.
Trước khi kết thúc, anh Phương xin thuật lại cuộc trở lại của bà Brigitte Beda, một nữ ký giả người Canada.
Nếu bạn có dịp gặp Brigitte Beda hôm nay, bạn sẽ thấy một phụ nữ tươi tắn trẻ đẹp người Canada, mẹ của 6 người con, hành nghề ký giả. Từ bà lan tỏa một lòng tin nồng nhiệt và một sự an bình thanh thoát. Bạn sẽ khó lòng tin được rằng người phụ nữ này đã trải qua một cuộc đời đầy sóng gió và thử thách về luân lý đạo đức. Chính bà kể lại như sau. Tôi bắt đầu cuộc sống hư hỏng khá sớm. Năm 11 tuổi, tôi đã bắt đầu hút điếu thuốc đầu tiên. Sau điếu thuốc ấy là ma túy nhẹ, cocaine. Từ rất sớm, tôi đã bắt đầu chung chạ, thay đổi người tình như người khác thay áo. Tôi tự do phóng khoáng ăn ngủ với bất kỳ người nào tôi thích. Tôi lập gia đình khi 21 tuổi và rồi ly thân ngay sau đó 5 tháng. Cùng năm ấy, tôi vào đại học. Tuy ly thân, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm chồng cũ. Anh ấy cũng có người yêu mới như tôi vậy. đó là thời gian tôi dùng rất nhiều ma túy, nhất là cocaine. Một ngày, tôi tình cờ gặp một người tình cũ trên chuyến xe metro. Anh bảo tôi, em đang có nhiều vấn đề đấy. Sao em không đến dự một buổi họp mặt của nhóm những người nghiện cocaine vô danh xem sao? Và tôi quyết định đi dự các buổi họp mặt này. Trong những dịp đó, tôi gặp rất nhiều người có cùng vấn đề lạm dụng ma túy như tôi. Và tôi quyết tâm từ bỏ các loại ma túy, ngoại trừ thuốc lá. Nhưng thật đáng buồn, tôi lại chạy theo các quan hệ tính dục, thay thế ma túy bằng các cuộc tình chung trà với bao nhiêu người đàn ông tôi gặp trong ngày. Cho đến năm 25 tuổi, tôi bị quyến rũ theo các nhóm bạn đồng tính và trở thành một người đồng tính luyến ái. Tôi tự nhủ là tôi sung sướng và thỏa mãn với điều kiện đồng tính tôi đang sống và tiếp tục lao đầu vào những quan hệ tính dục, nhưng lần này với các bạn gái. Tôi quên nói là cho đến lúc ấy, tôi là người vô thần, hoàn toàn vô thần. Một ngày nọ, với tư cách là một ký giả độc lập, người ta mời tôi đi theo một phái đoàn hành hương sang Israel, mặc dù họ biết tôi là người vô thần. Và cũng thật lạ lùng, tôi nhận lời tháp tùng phái đoàn. Lúc ấy, tôi đi cùng phái đoàn này đứng tại nơi Chúa Giê-xu bị đánh đòn. Mọi người trong đoàn thành kính đọc kinh lạy cha trước một bàn thờ có một khung cửa sắt gần đó. Đằng sau khung cửa sắt là khu nội cấm dành cho các nữ tu dòng kín cũng đang đọc kinh. Bất chợt, một nữ tu kín thò tay qua khung cửa sắt, chạm đến tay tôi. Và tôi bắt đầu khóc như mưa như gió, khóc mà không biết tại sao mình khóc, như chưa bao giờ được khóc. Thấy thế, một người đàn ông trong nhóm đứng bên cạnh tôi nói, chị đừng buồn nữa, tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như chị. Ông ấy muốn nói đến sự đồng tính của tôi. Rồi chị sẽ thấy, chị cũng có thể hạnh phúc trong hoàn cảnh này. Và tôi chợt hiểu ra là tôi không chấp nhận sự kiện tôi là người đồng tính. Sự kiện này đang là một hòn đá tảng buộc chân bắt tôi phải kéo lê theo suốt cuộc đời. Tôi theo các buổi phân tâm học để tìm hiểu tại sao tôi đi vào con đường đồng tính. Tôi biết là có nhiều người đồng tính luyến ái là để chạy theo một khuynh hướng sống hay là vì đã bị xúc phạm trong quá khứ. Nhưng tôi thì tôi biết tôi không phải là người đồng tính luyến ái. Thế là tôi bắt đầu ăn để quên đời và càng ăn tôi càng sa vào bệnh trầm cảm. Một ngày nọ, có người quen cũ dúi vào tay tôi một tấm danh thiếp và bảo, Brigitte, tại sao bạn không đến đan viện Thánh Penoa du Lac gặp vị tu sĩ này để làm một cuộc xét mình, nhất là về mặt quan hệ tính dục? Nhưng khi đến đan viện, chị nữ tu tiếp đón khách hành hương lại khuyên tôi gặp một đan sĩ khác. Khi bước vào văn phòng, vị tu sĩ rất trẻ và rất đẹp trai, đơn giản hỏi có thể làm gì giúp tôi. Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, tôi miên man nói tất cả những gì tôi nghĩ về giáo hội, về giới đàn ông, về những đối xử xấu xa tàn hại mà người ta dành cho tôi. Hết một giờ nói chuyện, vị tu sĩ trẻ mời tôi trở lại vào buổi chiều để tiếp tục buổi nói chuyện. Giữa các buổi nói chuyện, cha khuyên tôi viết danh sách những người đã từng ngủ với tôi. Và danh sách kéo dài, dài như vô tận. Và tôi cảm thấy ghê sợ, không thể tưởng tượng là tôi đã chung chạ với số người nhiều như thế trong vòng 15 năm trời. Suốt 3 ngày sau đó, tôi nói liên tu bất tận, trút hết mọi tâm sự u uẩn đè nén. Buổi chiều ngày thứ 3, thì tôi không còn gì để nói nữa, tôi còn lại 15 phút. Vị tu sĩ trẻ nhẹ nhàng hỏi tôi còn muốn nói gì nữa không? Tôi bỗng chợt nói tôi muốn chết. Điều tôi hằng khao khát là một cuộc sống bình thường, một tình yêu sâu rộng, một gia đình hạnh phúc với chồng con và với nghề nghiệp ký giả viết lách. Không, tôi không còn gì để nói nữa. Vị tu sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, Brigitte ơi, nếu con biết món quà Thiên Chúa đã tặng con đang khao khát một tình yêu cao vượt. Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên con, đã biết tất cả về con. Người cũng yêu thương con vô vàn. Chính Người yêu thương con với tình yêu mà con đang khao khát và mãi tìm kiếm. Rồi vị tu sĩ đặt tay trên đầu tôi, một sức nóng cuồn cuộn đổ vào tâm trí tôi. Vị tu sĩ nói, Brigitte, bây giờ con ra khỏi nơi đây và chôn kín mọi tiếc nuối, mặc cảm tội lỗi, mọi hối hận, rồi con lên đường và vui sống cuộc sống của con. Brigitte nói tiếp, tôi rời đan viện trở về Montreal với cảm giác là Chúa Thánh Thần đã biến đổi tôi hoàn toàn. Tôi trở thành một Kitô hữu, được cảm nhận Chúa Giêsu đấng cứu chuộc tôi. Tôi sống một quan hệ thân tình với Người suốt mọi lúc trong ngày. Suốt 2 năm sau đó, tôi đã khấn sống khiết tịnh, ngay cả khi tôi gặp Người bây giờ là chồng tôi. Với ơn Chúa, chúng tôi đã sống khiết tịnh cho đến lúc thành hôn, và tôi phải nhìn nhận rằng nếu các hôn phối không lâu bền được, chính là vì không có Thiên Chúa. Nếu bạn đặt Thiên Chúa ở giữa cuộc đời hôn nhân của bạn, chắc chắn là hôn nhân ấy sẽ luôn luôn tốt đẹp. Và Thiên Chúa cũng ban cho tôi một món quà khác nữa. Đó là sự bình an và niềm vui bất tận, những điều mà tôi chưa bao giờ được biết đến. Và tôi được tiếp tục nếm hưởng cho đến ngày hôm nay, với 6 người con, với người chồng yêu dấu, và với nghề nghiệp vững chắc trong tay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.